Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Đức tin Công giáo mang lại tình yêu, hòa bình và văn minh. Vào hậu bán thế kỷ 19, nơi đảo Sicilia ở miền nam nước Ý, có một người gây rất nhiều tiếng vang ồn ào và lôi kéo sự chú ý của mọi người. Ông tên là Ercole Antonio Calasibetta và là thành viên cuồng tín của bè Tam Điểm. Ông còn là đảng viên nhóm ái quốc cực đoan. Nói tắt một lời, ông trời vượt mọi người về lòng oán thù. Một thứ oán thù đến từ âm phủ do quỷ dữ xúi dục, chống lại tôn giáo, đặc biệt là đạo thánh Công giáo. Ông Calasibetta không bao giờ vắng mặt trong các buổi họp chính trị của đảng phái, và cứ mỗi lần như thế, ông đều lợi dụng lớn tiếng, chửi rủa công kích các linh mục, các tu sĩ nam nữ, và tất cả những ai dám công khai bày tỏ tâm tình của một tín hữu Công giáo chân chính. Ông như bán trọn linh hồn và xác cho ma quỷ, và ông làm chuyện này cách công khai chứ không e dè giấu giếm. Nơi tấm thiệp thăm viếng, tên của ông Ercole Antonio Calasibetta được viết trên đôi cánh mở rộng của một tên quỷ với màu máu đỏ chói. Ông như muốn mọi người thấy và hiểu ông bay lượn trên lông cánh của Satan. Dĩ nhiên, điều đáng lo sợ nhất là ông không có niềm tin gì ráo trọi. Nhưng vượt qua các khốn khổ trên đây, ông Ercole Antonio Calasibetta lại được hồng phúc của một người vợ hiền đức, tạm gọi tên là bà Maria Rita. Bà Maria Rita giống như một thiên thần của lòng nhân hậu mà Thiên Chúa từ bi đặt bên cạnh các tội nhân để đưa các tội nhân trở về cùng Thiên Chúa. Bà Maria Rita vô cùng đau đớn, vừa khóc lóc nói với chồng: "Anh viết tên anh trên đôi cánh của một thằng quỷ sứ. Phần em, trái lại, em ghi tên anh trên trái tim vô nhiễm của hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Chúng ta cùng chờ đợi xem ai sẽ là người chiến thắng." Cứ mỗi lần có một chút giờ rảnh rỗi, bà Maria Rita chạy nhanh đến quỳ dưới chân bức tượng Đức Mẹ Maria, nữ trạng sư bênh vực cho các kẻ có tội. Bà khóc lóc van xin Đức Mẹ biến đổi tấm lòng chai cứng, đầu óc luôn chống đối tôn giáo của chồng. Thế rồi, một ngày ông Ercole Antonio Calasibetta lâm trọng bệnh. Bà Maria Rita túc trực ngày đêm và âu yếm chăm sóc chồng từng ly từng tí. Ông Calasibetta ngỡ ngàng xúc động trước tấm lòng bao la khoan hậu của hiền thê. Ông suy đi nghĩ lại, ông âm thầm lý luận rằng lòng tận tụy với tình yêu giạt xào chỉ có thể nảy sinh từ Kitô giáo, một tôn giáo ông từng quyết liệt chống phá nhưng lại mù tịt về giáo lý của đạo thánh. Ông nhất định dành thời giờ để nghiên cứu, để học hỏi. Càng học hỏi, ông càng khám phá ra nét cao cả, sự thánh thiện của một tôn giáo đến từ trời cao, từ Thiên Chúa, Chí Tôn, Chí Thánh. Kitô giáo chiếm trọn tâm trí và con tim của ông. Ông thay đổi tận gốc rễ, ông không còn như trước nữa. Ông Ercole Antonio Calasibetta khiêm tốn trở về với giáo hội Công giáo thánh thiện duy nhất và tông truyền. Từ đó, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, ông sống đúng nghĩa một tín hữu Công giáo chân chính. Ông cũng không quên đền bù tội lỗi quá khứ bằng cách lớn tiếng ca tụng vẻ đẹp và nét cao cả của đức tin Công giáo. Chỉ duy nhất đức tin Công giáo là suối nguồn mang lại tình yêu, hòa bình và văn minh. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện chỉ duy nhất Thiên Chúa chính trực công minh. Vào bình minh thế kỷ 20, một trinh nữ yêu kiều diễm lệ, thể xác lẫn tinh thần, êm ái chút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 25 tuổi, đó là cô Gemma Gagani, sinh năm 1878 và qua đời năm 1903. 30 năm sau, cô được phong chân phước vào năm 1940, được nâng lên hàng hiển thánh. Gemma Galgani chào đời tại Camilino thuộc tỉnh Lucca, miền Bắc nước Ý. Năm lên 8, Gemma mồ côi mẹ, và năm 19 tuổi mồ côi cha. Suốt tuổi thơ và qua thời thanh xuân, Gemma thường bị bệnh tật hành hạ liên miên. Đến năm 21 tuổi, Gemma bất ngờ được khỏi một chứng bệnh trầm kha nhờ lời chuyển cầu của thầy Gabriel, tu sĩ dòng Thương Xót. Được đặc ân lành bệnh, Gemma vô cùng tri ân và quý mến đường tu đức của thầy Xavier, gắn liền với cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô và với các sầu khổ của Đức Mẹ Maria. Ít lâu sau khi khỏi bệnh, Gemma lãnh năm dấu Thánh Chúa Kitô. Từ đó, con đường nên thánh được vạch ra, thánh giá sẽ tháp tùng Gemma trong vài năm còn lại của cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian. Một điểm son trong cuộc đời thánh nữ Gemma Galgani là mối liên hệ mật thiết với các thiên thần, đặc biệt với thánh thiên thần bản mệnh. Thể theo lệnh truyền của cha giải tội, thánh nữ viết cuốn tự thuật ghi lại mọi liên hệ thân tình với thánh thiên thần bản mệnh. Xin trích một đoạn thánh nữ kể như sau. Thánh thiên thần bản mệnh khích lệ con cầu nguyện và dâng các đau khổ cho các đẳng linh hồn luyện ngục, đặc biệt cho linh hồn mẹ Maria Teresa đang ở trong luyện ngục và đau khổ rất nhiều. Đức Giêsu muốn mẹ sớm về thiên đàng với Ngài. Một buổi tối, khi con chuẩn bị vào giường ngủ, thì thiên thần bản mệnh đến thăm con và hỏi, đã bao lâu rồi con chưa cầu cho các linh hồn luyện tội? Ồ, con ít nghĩ đến chuyện này quá. Con có biết là mẹ Maria Teresa phải đau khổ nhiều lắm không? Đúng như vậy. Từ sáng đến giờ, con chưa cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thiên thần liền nhắc con nhớ rằng, Ngài sẽ hài lòng biết bao nếu mỗi một đau khổ nhỏ đều được dành cho các linh hồn luyện ngục. Con ngạc nhiên hỏi, các đau đớn thể xác mà lại thoa dịu các hình khổ của các linh hồn luyện ngục sao? Thiên thần đáp, có, con à, mỗi đau khổ nhỏ đều có thể xoa dịu. Các linh hồn luyện ngục chịu đau khổ biết là chừng nào. Con có bằng lòng làm một cái gì đó ngày đêm cho các đẳng linh hồn không? Con có vui lòng chịu đau khổ không? Con trả lời chấp nhận chịu đau khổ cho các đẳng linh hồn mà thiên thần hằng thương mến. Con phải chịu ngay cái đau đớn thật khủng khiếp. Con không tài nào sử dụng được cái đầu. Cứ mỗi cử động khiến con vô cùng đau đớn. Thế nhưng, lòng bác ái đối với các tội nhân, đặc biệt đối với các đẳng linh hồn, đã giúp con chiến thắng cách anh hùng. Vài ngày sau, vào khoảng 9 giờ rưỡi tối, con bỗng cảm thấy một bàn tay đặt nhẹ trên vai trái của con. Con giật mình sợ hãi, định cất tiếng kêu, nhưng con kìm lại được. Con quay lại, thì trông thấy một người mặc áo trắng, một phụ nữ. Con nhìn bà, và thấy bà nhìn con với ánh mắt như thầm báo đừng sợ hãi gì cả. Mấy phút sau, bà cất tiếng nói, Gemma, con biết ai đây không? Đây là mẹ Maria Teresa Hài Đồng Giêsu. Cảm ơn con thật nhiều. Và xin Chúa trả công bồi hậu cho con, bởi vì chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ được lên chốn trường sinh và hưởng phúc muôn đời. Sự kiện xảy ra trong lúc con hoàn toàn tỉnh thức và biết rõ như thế. Mẹ Teresa nói tiếp, sinh con chịu đau khổ thêm, vì mẹ còn mấy ngày nữa phải chịu đau khổ. Vừa nói, mẹ vừa âu yếm vuốt ve con trước khi biến đi. Nhưng ánh mắt mẹ gieo vào lòng con niềm tin tưởng vô bờ. Kể từ lúc ấy, con gia tăng lời cầu nguyện để linh hồn mẹ sớm đạt đích điểm thiên đàng. Con liền tha thiết van xin cùng Đức Chúa Giêsu để người sớm giải thoát linh hồn mẹ Maria Teresa. Chúa liền trả lời: Ngày thứ ba sau lễ hồn xác lên trời của mẹ thầy, linh hồn này cũng sẽ được ra khỏi luyện ngục và thầy sẽ đưa về trời. Lời hứa của Đức Chúa Giêsu gieo vào lòng con một niềm vui khôn tả. Đúng như thế, một thời gian sau, con trông thấy mẹ Maria Teresa mặc áo dòng thương khó, có thiên thần bản mệnh và Đức Chúa Giêsu tháp tùng. Mẹ thay đổi biết bao so với lần đầu con trông thấy mẹ. Mẹ tươi cười tiến lại gần con và nói cho con biết mẹ vô cùng sung sướng được hưởng phúc cùng Đức Chúa Giêsu cho đến mãi mãi muôn đời. Một lần nữa, mẹ lại cảm ơn con. Mẹ vẫy tay chào từ biệt con nhiều lần, rồi cùng với Đức Chúa Giêsu và Thánh Thiên Thần bản mệnh, mẹ bay về trời. Lúc ấy là khoảng 2 giờ rưỡi sáng. Thị kiến gieo vào lòng con niềm an ủi vô bờ chỉ với chút liếm tiếc. Duy nhất là con chưa được kết hiệp cùng với Đức Chúa Giêsu, đấng cứu độ con trong vinh quang thiên quốc. Lạy Thiên Chúa, phần con đây vẫn một bề trông cậy và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Ơn của Ngài nhiều khôn xiết kể, con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng chỉ mình Ngài chính trực công minh. Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi, Ngài đã làm những việc lớn lao. Lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày. Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo con ra khỏi vực sâu lòng đất phần vinh hoa. Ngài sẽ ban nhiều và trở lại vỗ về an ủi. Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín, gầy cung tỳ bà con ngâm vịnh kính dâng Ngài. Lạy Đức Thánh của Israel, miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo. Và suốt ngày, con nhẩm đi nhắc lại, quả thật Ngài công minh. Thánh Vịnh 71. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Một việc đền tội rất dễ thi hành. Câu chuyện xảy ra tại nước Ý vào hậu bán thế kỷ 19, dưới thời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 19, năm 1846 đến 1879. Một ngày, một người đàn ông giàu sang và đắm mình trong tội lỗi quyết định lên đường đến thủ đô Roma để được xưng tội với Đức Thánh Cha. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 yêu ái tiếp ông và lắng nghe ông xưng tội. Hối nhân tỏ ra thật lòng ăn năn về các tội đã phạm. Thế nhưng, đến phần lãnh việc đền tội, chắc chắn tương ứng với các tội đã phạm, hối nhân tỏ ra bất mãn và chống đối. Về việc ăn chay thì ông lấy cớ là sức khỏe yếu kém, không làm được. Còn chuyện đi bộ hành hương thì cũng thế, ông cũng không đủ sức thi hành. Nếu phải đọc nhiều kinh thì ông lại không có giờ vì luôn luôn bận bịu với công ăn việc làm. Thật ra, ngăn cản chính yếu đến từ sự kiện hối nhân thấy rằng với các việc đền tội vừa kể không thích hợp chút nào với điều kiện xã hội giàu có, cao sang của ông. Sau tất cả các lý lẽ để từ chối việc đền tội như thế, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 liền quyết định trao cho ông hối nhân chiếc nhẫn bằng vàng, trên đó có khắc hàng chữ Memento Mori, hãy nhớ rằng con sẽ chết. Bà truyền phải lặp đi lặp lại nhiều lần câu hãy nhớ rằng con sẽ chết. Trong ngày, hối nhân vui vẻ chấp nhận và bằng lòng ra về. Kể từ đó, cứ mỗi lần đôi mắt nhìn xuống chiếc nhẫn vàng, ông đều lặp lại câu nói cứu rỗi, cho đến độ câu nói như khắc sâu vào tâm trí, khiến ông không thể nào quên được. Chưa hết, với thời gian câu nói khiến ông phải hồi tâm suy nghĩ, ông tự nhủ, bởi vì đằng nào cũng phải chết, thì cách tốt nhất là phải dọn mình cho biến cố trọng đại này. Và ích lợi gì nếu mình thu góp thật nhiều tài sản và tiền của để rồi khi chết lại không mang theo được qua thế giới bên kia. Hơn nữa, không nên thu tích của cải đời này, bởi vì cuộc sống thật ngắn ngủi và thật mau qua, y như chiếc bóng hoặc như chiếc lá bị gió thoảng mang đi. Từ những suy tư trên đây, ông nhà giàu tự ý buộc mình làm các việc đền tội còn nặng nề hơn là các việc đền tội mà Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã đề nghị vào ngày ban phép giải tội cho ông. Ông bắt đầu một cuộc sống thật sự, chuẩn bị dọn mình chết. Sau cùng, khi giờ chết đến, ông giơ đôi tay chào đón với lòng tràn đầy tin tưởng nơi tình yêu khoan hồng của Thiên Chúa là Cha. Ông êm ái trút hơi thở cuối cùng. Câu chuyện thứ hai liên quan đến cuộc đời thánh nữ Rosalinda. Mặc dầu là thiếu nữ đạo hạnh, Rosalinda không thờ ơ với việc chú ý đến nhan sắc. Cô thích trang điểm và ăn mặc hợp thời trang. Đặc biệt, cô chăm sóc thật kỹ mái tóc óng ả của mình. Cô dành rất nhiều thời giờ để vuốt ve, chải chuốt bộ tóc. Một ngày như thường lệ, cô đứng trước gương soi để ngắm nghía và để xem các lọn tóc có ngay ngắn không. Thì, thay vì nhìn thấy hình ảnh của mình, cô lại trông thấy gương mặt đầy vết thương và đẫm máu của Đức Chúa Giêsu chịu khổ nạn. Đầu Chúa mang vòng gai, bị gai đâm thủng, đôi mắt Chúa đầy nước mắt và máu chảy dài xuống mặt, môi Chúa bị rách và bị khô vì khát nước. Một gương mặt làm đau nhói con tim khi chiêm ngắm. Cùng lúc ấy, tai cô nghe các lời này của Thầy Chí Thánh. Con thấy Cha bị thảm thương như thế nào chưa? Con có thấy các mũi gai nhọn đâm thủng đầu Cha không? Chính cái đòn táng phù du của con là những chiếc gai đâm thủng đầu Cha. Hơn thế nữa, con thấy rõ là Cha vẫn yêu con, mặc dầu con xúc phạm đến Cha cách nặng nề. Có người đàn ông nào yêu con cho đến tình trạng tàn tệ này không? Vậy thì con muốn làm vui lòng ai, nếu không phải là làm vui lòng Cha? Thế là cô Rosalinda liền quỳ sụp dưới chân Đức Chúa Giêsu, lòng đau đớn và bồi hồi khôn kẻ xiết. Cô bật lên khóc nức nở. Cô cắt ngay bộ tóc đẹp và tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Cô cũng quyết định giữ mình đồng trinh và không chọn người nào khác ngoại trừ Đức Chúa Giêsu Kitô là phu quân duy nhất của lòng mình. Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trời vội vã ngã xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam rồi xoay về phía bắc. Gió xoay lui xoay tới rồi gió đi. Gió trở qua trở lại vòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ. Tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Điều đã có rồi ta sẽ có. Chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra. Dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Đức Mẹ bày tỏ ước muốn qua các linh hồn luyện ngục. Bà Maria Sima chào đời ngày 5 tháng 2 1915 tại Sontag thuộc Roswalesta ở Vora River bên nước Áo. Theo chương trình Thiên Chúa, bà nhận công tác tông đồ giúp đỡ các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Xin trích chứng từ của bà về việc Đức Trinh Nữ Sách Thánh Maria bày tỏ ước muốn qua trung gian các đẳng linh hồn. Một linh hồn luyện ngục tuyên bố rằng Đức Trinh Nữ Sách Thánh Maria ước muốn người ta xây một nhà nguyện tại Sontag và chỉ rõ nơi trước đây có một phòng cầu nguyện nhỏ dâng kính Đức Mẹ. Phòng cầu nguyện này bị phá khi làm một con đường xuyên qua đó. Lúc đó, người ta có hứa là sẽ cho xây một phòng cầu nguyện khác. Nhưng lời hứa bị rơi vào quên lãng, nhưng vẫn thường xảy ra. Bây giờ cần phải xây một nhà nguyện đủ lớn để có thể cử hành thánh lễ. Tôi liền trình bày với cha Linh Hướng về ước muốn của Đức Mẹ. Cha Sở tiếp nhận điều tôi nói cách thật nghiêm chỉnh, bởi lẽ cha biết rằng đúng thật nơi ấy trước kia có phòng cầu nguyện nhỏ, điều mà tôi không hề biết. Chỉ có các vị cao niên trong xứ mới có thể còn nhớ mà thôi. Việc xây các nhà nguyện phải được bảo đảm với tiền dâng cúng, nhưng tòa thị chính gây gỗ khó dễ. Người ta không muốn hiểu tại sao nhà nguyện lại xây tại nơi chỉ có 2 căn nhà mà không xây nơi có nhiều dân cư sinh sống hơn. Thể theo ước nguyện của cha Linh Hướng, tôi liền hỏi một vị linh hồn luyện ngục. Nếu nhà nguyện được xây tại Thất, nơi có đông dân hơn thì có được không? Linh hồn trả lời, nếu người dân ở Thất thấy cần xây một nhà nguyện thì chính họ phải bỏ tiền ra xây. Nhà nguyện của họ không được xây bằng tiền dâng cúng của người khác. Như thế, nhà nguyện đã được xây tại chính nơi Đức Mẹ chỉ rõ, và trước tiên là nhờ sự can thiệp của cha Linh Hướng, của tôi là cha Sở Alfonso Map. Khi ấy, tại Voraber, chưa có nhà nguyện nào dâng kính Đức Mẹ. Người nghèo, Bernard, và Đức Mẹ bày tỏ ước muốn ngài đặt một tượng Đức Mẹ Bernard trong nhà nguyện. Cha quản đốc đền thánh Đức Mẹ Bernard, vương quốc nước Bỉ, đã đích thân mang đến Sontag một bức tượng Đức Mẹ Maria đã được làm phép tại Bernard. Khi nhà nguyện được xây cất xong, Mẹ Thiên Chúa lại bày tỏ ước muốn qua trung gian một linh hồn luyện ngục rằng trong nhà nguyện nên đặt một bức ảnh vẽ Đức Mẹ thương xót các đẳng linh hồn luyện ngục, nhưng cần phải vẽ ảnh với nét đẹp tự nhiên chứ không phải vẽ uốn vẹo rắc rối theo lối nghệ thuật tân thời. Tôi liền xin Mẹ Thiên Chúa đề nghị với tôi một họa sĩ tốt. Một thời gian ngắn sau, có một linh mục Ba Lan là cha San Distao dòng tên đến thăm tôi. Tôi bày tỏ với ngài ước nguyện của tôi. Tôi biết là cha có quen một họa sĩ tài giỏi ở Rakovia là giáo sư Adolfo Hila, có lẽ là người đã có đủ khả năng thực hiện bức ảnh Đức Mẹ Maria theo đúng tiêu chuẩn mong muốn. Cha Santiago sống tại Amur, cha đích thân chịu trách nhiệm về phí tổn vẽ bức ảnh cũng như việc mang ảnh thánh từ Ba Lan đến Santa, và mọi việc đã diễn ra thật tốt đẹp. Tháng 5 năm 1959, nhà nguyện được làm phép. Kể từ đó đến nay, nhà nguyện trở thành đích điểm thân thương của nhiều cuộc hành hương và nhắc tín hữu Công giáo nhớ đến các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Nhà nguyện xây trên một địa điểm thật tuyệt đẹp, Nó nằm tại làng cuối cùng của Rastoveto, nhìn xuống thung lũng, nơi có nhiều hoa thơm, cỏ lạ, chen với những tiếng hát của ve sầu. Thật là nơi chốn phúc lành độc nhất vô nhị, ai muốn rút vào thinh lặng để cầu nguyện giữa thiên nhiên và gần gũi Thiên Chúa, thì điều đó có thể tìm được một căn nhỏ, nơi đó họ cảm thấy an toàn và thật ẩn kín. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khao khát Ngài. Tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi Ngài xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài, lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng nhớ đến Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh con thầm thỉ với Ngài. Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực Ngài che chở phù trì. Thánh Vịnh 63. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Xin Chúa lấy lòng nhân hậu thương xót con. Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 1955, Linh mục Alfonso Marx, cha sở giáo xứ Sontas, nước Áo, gửi cho Đức cha Phan Stam. 1955, giám mục phụ tá giáo phận Fekic, bản tường trình về sự kiện bà Maria Sima nhận sứ vụ giúp đỡ các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục. Bà Maria Sima là bồn đạo thuộc giáo xứ Sontag. Xin trích phần cha sở trình bày thị kiến về luyện ngục qua các chứng từ của bà Maria Sima. Luyện ngục ở nhiều nơi, khác chốn khác nhau. Các linh hồn không bao giờ hiện về ngoài luyện ngục, nhưng với luyện ngục, các hình thái của luyện ngục cũng không giống nhau. Lúc thấy như thế này, khi lại thấy cách khác. Trong luyện ngục, có vô số các linh hồn đi về không ngừng. Một ngày bà trông thấy rất nhiều linh hồn, bà hoàn toàn không hề quen biết linh hồn nào phạm tội, chống lại đức tin, thì mang trên trái tim một ngọn lửa tối mờ. Linh hồn nào phạm tội, chống lại đức trong sạch, thì mang trên trái tim một ngọn lửa đỏ rực. Rồi bà trông thấy các linh hồn theo từng nhóm, linh mục, nam tu sĩ, nữ tu. Bà cũng trông thấy các linh hồn công giáo, tin lành và ngoại giáo. Các linh hồn công giáo chịu đau khổ nhiều hơn các linh hồn tin lành, còn các linh hồn ngoại giáo thì chịu một luyện ngục nhẹ hơn. Nhưng vì họ nhận rất ít các trợ giúp nên luyện ngục của họ kéo dài đăng đẳng. Phần đông các tín hữu công giáo nhận nhiều trợ giúp hơn nên họ được giải thoát nhanh hơn. Bà cũng trông thấy rất nhiều tu sĩ nam nữ bị phạt trong lửa luyện hình vì khi còn sống đã thờ ơ, nguội lạnh đối với đức tin và đã lỗi đức bác ái. Các trẻ em dưới 6 tuổi cũng bị phạt chịu nhiều đau khổ, đôi khi kéo dài khá lâu trong lửa luyện hình. Bà Maria Sima được Mặc Khải cho biết có mối hòa điệu giữa tình yêu và phép công thẳng của Thiên Chúa. Mỗi linh hồn bị phạt tùy theo tội trạng đã phạm, cũng như tùy theo mức độ gắn bó với tội lỗi. Mức độ chịu đau khổ cũng nặng nhẹ, không giống nhau cho từng linh hồn. Vài linh hồn phải chịu đau khổ như trên trần gian khi họ có đời sống cứng cỏi và phải đợi lâu năm mới được chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa. Một ngày nơi luyện ngục nặng thì kinh khủng bằng 10 năm nơi luyện ngục nhẹ. Thời gian các hình khổ phải chịu trong lửa luyện ngục cũng rất khác nhau. cũng có những linh hồn phải chịu đau khổ, giữ giàn mãi, cho đến ngày phán xét chung là ngày tận thế. Cũng có những linh hồn chỉ chịu đau khổ khoảng nửa giờ, hay đôi khi còn ít hơn nữa. Có thể nói rằng, các linh hồn này chỉ bay ngang qua lửa luyện tội mà thôi. Các linh hồn trong lửa luyện hình chịu đau khổ với lòng nhẫn nhục cách đáng khâm phục, và các đẳng linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Thiên Chúa. Bởi vì có nhiều linh hồn suýt bị rơi vào hỏa ngục nếu họ không được nhận lòng nhân lành của Thiên Chúa cứu thoát. Các đẳng linh hồn biết rõ mình đáng chịu các hình phạt để đền bù các tội lỗi đã phạm. Các linh hồn cũng khẩn nài sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, hiền mẫu của lòng từ bi thương xót. Bà Maria Sima trông thấy nhiều linh hồn chờ đợi sự cứu giúp của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Người nào khi còn sống ít lưu tâm đến sự hiện hữu của luyện ngục và lợi dụng cuộc đời để phạm tội thì phải đền bù cách nghiêm thẳng trong lửa luyện hình. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hài hà, xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con. Xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm. Lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa. Dám làm điều giữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lỗi lầm, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt, đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho con gần nhan thánh. Đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Đường lối Ngài con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con sẽ tung hô Ngài công chính. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến, lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem, xin Ngài xây dựng lại. Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ, dâng trên bàn thờ Chúa. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Cha Thánh Pio Thành Pietrelcina là vị đặc biệt có lòng thương mến các đẳng linh hồn. Cha luôn luôn cổ võ và khích lệ các tín hữu công giáo xin lễ, cầu nguyện và dâng các hy sinh đau khổ phải chịu cho các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Một hôm Cha Pio khẳng định, trên núi San Giovanni Rotondo đã có đông đảo các linh hồn luyện ngục đang chờ đợi các thánh lễ dâng cầu cho các ngài. Số các linh hồn đông hơn số các người từng đến đây và còn tiếp tục đến đây. Các linh hồn luyện ngục chờ đợi các thánh lễ cầu hồn và các kinh nguyện chúng ta dâng lên cầu cho các ngài. Với bà Elisa Savukhi, một người con thiêng liêng, Chapio thường nhắc, bà phải luôn luôn nhớ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Cha cũng đặc biệt khích lệ bà, xin 30 thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn. Đây là 30 thánh lễ được dâng liên tiếp để cầu cho một linh hồn. Thánh lễ có nguồn gốc từ thời Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả cuối thế kỷ thứ 6, đầu thế kỷ thứ 7. Bà Elisa rất nghèo, nhưng không vì thế mà bà sao lãng trong việc thực hành các lời khuyên của cha Thánh Pio. Cha nói với bà, với các hy sinh con vui lòng chấp nhận, con gửi về thiên đàng không biết bao nhiêu là linh hồn luyện ngục. Bà Cirarina Cerullo, quê ở Serinola, một hôm nói với cha Thánh Pio, thưa cha, xin cha cho con một ý tưởng về lửa trong luyện ngục. Cha Pio trả lời, đây là lửa huyền nhiệm, nhưng là lửa thật. Nếu các linh hồn luyện ngục lao mình vào giếng lửa của chúng ta, thì cũng giống như các ngài rơi vào giếng nước mát mà thôi. Nhưng câu chuyện sau đây thì thật là tuyệt diệu. Một hôm, các tu sĩ trong cộng đoàn ở San Giovanni Rotondo nghe một cung nhạc du dương đến từ hành lang nơi có căn phòng của cha Thánh Pio. Mọi người ngạc nhiên tự hỏi, có chuyện gì lạ lùng xảy ra như thế? Trong số các tu sĩ hôm ấy, có mặt cha Agostino, là cha linh hướng của cha Thánh Pio. Cha Agostino nói với anh em, để yên tôi đi, xem có chuyện gì nhé. Nói rồi, cha đi thẳng vào phòng cha Pio. Cha Pio đang ngồi nơi bàn đắm mình trong suy gẫm, với cái đầu tựa trên cánh tay. Cha Agostino cất tiếng hỏi, này cha Pio, sao lại có nhạc như thế này? Bất ngờ bị cha hỏi, cha Thánh Pio trả lời bâng khuơ, không biết. Nhưng cha Agostino nhất định gặn hỏi để biết sự thật, thấy không thể nào giấu kín. Cha Thánh Pio trả lời, đây là các linh hồn luyện ngục mà con gửi về trời để tỏ lòng tri ân. Các ngài cho con nghe một khúc nhạc du dương của thiên đàng. Chị Vincenza, quê người thành Benevento, năm nay 87 tuổi, và từ 65 năm qua là nữ tu dòng các thợ đạo đức của Thánh Giuse. Chị là bề trên nhà Thánh Giuse ở San Giovanni Rotondo và là con thiêng liêng của cha Thánh Pio. Chị thường than phiền với cha Pio là đã cầu xin thật nhiều với các thánh mà không được nhậm lời. Sau cùng, một hôm cha Pio nói với chị, con hãy giao phó các ý chỉ của con cho các đẳng linh hồn. Mỗi lần cha cầu, xin cùng các đẳng linh hồn, thì các ơn cha xin đều được các ngài khẩn cầu cho cha trước các thánh. Cũng chính chị Vincenza kể lại như sau. Trước đó, tôi luôn luôn xưng tội với cha Pio sau khi cha thánh qua đời. Vào năm 1968, tôi thường sao lãng việc xưng tội. Một hôm, cha hiện về với tôi trong giấc mơ và hỏi, con có xưng tội không? Tôi trả lời, thưa cha không. Con không phạm tội gì nặng hết, cha à. Cha Thánh Pio liền nói, con nên nhớ rằng, một căn phòng, dầu đóng kín cửa thế nào đi nữa, vẫn có bụi bặm lẻn vào. Có một lần, tôi thưa với cha Pio, xin cha cho con một chút tình yêu của cha, để con yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô. Cha Thánh Pio đáp, nếu cha cho con một chút tình yêu của cha, chắc con sẽ bị phỏng mất. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Giạt Rào Thương Mến Các Linh Hồn Chiến Binh. Câu chuyện xảy ra tại nước Ý vào một ngày trong tháng 11, tháng dành để cầu cho các đẳng linh hồn. Một người đàn ông lưng còng, ăn mặc thật nghèo nàn, với một tay áo rơi lủng lẳng vì bị cụt một cánh tay. Nhưng ông là tín hữu công giáo, thật đạo đức. Ông đang tiến thẳng vào giáo xứ. Gặp cha sở, ông kính cẩn hôn tay cha, rồi trao cho cha sở đồng tiền 2 lia mới tinh láng cóng. Vào thời kỳ ấy, đồng tiền 2 lia trị giá rất lớn. Cầm đồng tiền mới trong tay, cha sở tươi cười nói, ồ, mới quá, có lẽ từ xưởng chế tiền mới lấy ra. Người đàn ông đơn sơ thưa lại, ồ, phải chi mà cha biết được, đây là tiền con tiết kiệm trong vòng 2 tháng trời. Mỗi ngày con dành ra 1 ít, hôm nay 1 xu, ngày mai 1 xu, cho đến khi con đạt tới con số 2 lia. Nhưng thay vì lỉnh kỉnh với các đồng xu, con may mắn gặp một người bạn tốt lành. Anh bằng lòng đổi tất cả và trao cho con đồng tiền 2 lia mới tinh này. Và hôm nay, con đến đây trao cho cha. Xin cha nhận lấy và vui lòng dâng một thánh lễ, cầu theo ý chỉ của con. Cha sở hiền tử đáp, chắc chắn rồi, tôi sẵn sàng dâng ngay thánh lễ, cầu cho những người thân yêu quá cố của ông. Tôi đoán như vậy có đúng không? Người đàn ông tàn tật nói, thưa cha, không phải thế, cha mẹ con qua đời lâu lắm rồi, và con hy vọng giờ đây, các ngài đã đền bù xong các tội đã phạm. Thể theo phép công thẳng của Thiên Chúa nhân từ, con tin là các ngài đang vui hưởng hạnh phúc thiên đàng. Trái lại, hôm nay, con muốn xin cha dâng thánh lễ cầu cho linh hồn các binh sĩ đáng thương. Bỏ mình trong các trận chiến, con cũng từng tham gia chiến tranh. Con là một cựu chiến binh, như cha thấy là con bị mất một cánh tay. Vì thế, con hiểu rõ thế nào là chết ngoài trận địa. Cha biết không, chết ngoài chiến trường có nghĩa là chết không nhận được các an ủi của các đạo thánh công giáo, là lánh các bí tích sau cùng. Chết nơi trận địa tức là không nhận được lời khích lệ nào, không có người thân yêu nào ở bên cạnh. Chết một cách tức tưởi, bị phân thây, bị cụt chân, bị mất tay, máu me lênh láng, không còn một hình tượng con người nữa. Thật đau thương, thật khủng khiếp, ngay cả các con chó cũng không chịu một số phận như thế. Vậy mà chính con đây, con từng chứng kiến những cái chết thảm thương của không biết bao nhiêu bạn đồng ngũ con, những người mà giờ đây có lẽ không còn ai nhớ đến họ nữa. Nói xong, những tâm tình suy tư giấu ẩn từ bao lâu nay, người phế binh nghèo lặng lẽ khóc, đôi hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Cha sở cũng cảm động không kém. Cha hiền từ nói, nhưng theo nhận xét của tôi, thì trong hoàn cảnh túng thiếu của ông, số tiền này thật lớn lao và rất cần thiết cho các nhu cầu của ông. Nghĩ đến các người quá cố là điều thật tốt lành, tuyệt hảo và thánh thiện. Nhưng trong một vài trường hợp thì cũng nên dành ưu tiên cho những người còn sống. Người cựu chiến binh tiếp lời, cha đoán thật đúng, con rất nghèo, nhưng con có một chút tiền hưu cộng thêm một ít của bố thí đủ để giúp con sống qua ngày. Nhưng ai biết được con còn sống bao lâu nữa. Như cha thấy, lưng con đã còng, có nghĩa là tuổi đời đã chồng chất trên đôi vai con. Trong khi các chiến sĩ trẻ trung kia đã anh dũng bỏ mình nơi trận địa để bảo vệ xứ sở và giành độc lập tự do cho quê hương chúng ta, người phế binh cảm động dừng lại và lặng lẽ khóc. Cha sở đưa trả lại đồng tiền 2 lia và nói, tôi có bổn phận làm việc lành bác ái hơn cả ông nữa. Vậy ông hãy giữ lấy đồng tiền và thánh lễ vẫn được dâng như thường. Trễ lắm là ngày mai. Nhưng người cựu chiến binh nghèo vẫn khẳng khái nói, như thế đâu có còn là thánh lễ con xin, mà là thánh lễ của cha xin. Vậy thì đức bác ái của con ở đâu? Thưa cha không được, xin cha vui lòng nhận lấy đồng tiền 2 lia của con. Nói xong, ông kính cẩn đặt đồng tiền hai lia trên bàn, cúi đầu chào cha sở, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà xứ. Cha sở cảm động nhìn theo cái lưng còng với cánh tay cụt của người cựu chiến binh tốt lành và nói một mình, dưới hình dáng thảm thương của một tín hữu công giáo nghèo, chân chính, ẩn chứa một lòng đạo đức cao cả của một vị giáo hoàng. Từ vực thẳm, con kêu lên ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin ngài nghe tiếng con, dám xin ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông, hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi. Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa, chính người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.